thưa quý vị, gần 4 giờ chiều ngày thứ Năm, 14 tháng 6, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh, 21 tuổi, một giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu, đã đặt chân đến Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn chính trị qua sự vận động của tổ chức BPSOS sau hơn 2 năm lánh nạn tại Thái Lan. Cô Nguyễn Thị Như Huỳnh là giáo dân tị nạn Cồn Dầu thứ 5 đến Mỹ, sau gia đình ông Nguyễn Hữu Hải gồm 4 người đến Hoa Kỳ hồi tháng 5 và hiện đang định cư tại North Carolina. Thông tin viên Ngọc Lan của Đài Á Châu Tự Do có cuộc trò chuyện cùng cô Nguyễn Thị Như Huỳnh ngay khi cô vừa đặt chân xuống phi trường Los Angeles thuộc thành phố này ở miền Nam California.
Sau khi cùng ca đoàn thuộc giáo xứ Cồn Dầu tham gia đưa đám tang của bà Maria Đặng Thị Tân vào tháng 5 năm 2010, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh đã bị hai cảnh sát cơ động dùng baton đánh vào vai, đá vào hông và tiếp tục xách nách quăng xuống đường. Sau khi vùng chạy thoát, cô Như Huỳnh đã bắt đầu hành trình chạy trốn từ Đà Nẵng sang Lào đến Thái Lan và cuối cùng đã đặt chân đến Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn chính trị với sự vận động giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tổ chức BPSOS. Cô Như Huỳnh chia sẻ sự xúc động trong những giờ phút đầu tiên khi vừa đặt chân đến mảnh đất tự do.
Cảm giác của con rất là con rất là mừng đó, con mừng. Và khi mà rời Việt Nam và đặt chân đến một đất nước xa lạ thì một cái tù tội giống như con đây và trong giữa ở một đất nước thì con nghĩ là cuộc sống là dường như là đã mất tất cả rồi, và không dám mơ gì hết. Nhưng mà hiện tại thì con đã được đứng ở đây, đứng đến một tìm lại được một tự do cho chính bản thân mình và con rất là mừng. Và điều đó là mặc dù là con phải xa gia đình và một số người thân.
Khi mà lên máy bay thì con cũng có một vài người thân đưa ra sân bay ở Bangkok và đi qua đây thì ngồi máy bay buồn lắm, không có một người Việt nào hết mà mình rất muốn được nói một vài chữ thôi, cũng có mà con cũng nhớ ba mẹ lắm, tại vì mình nghĩ là dễ gì mà có được cái ngày như thế này, không bao giờ mơ được, nhưng mà hôm nay lại có được như vậy thì rất là hạnh phúc. Và điều này thì không thể nào mà ba mẹ cũng rất là trông chờ được cái ngày như vậy, nhưng mà con biết là con may mắn hơn mọi người và con cũng tin chắc rằng mọi người phía sau con là những người còn ở Bangkok thì họ cũng sẽ đến được đây tốt như con.
Em có một cái dự tính là em sẽ đi như vậy hay không, hay là trong đầu em hoàn toàn chưa bao giờ có một cái định sẽ rời khỏi cái quê hương của em như vậy?
Dạ, không bao giờ mà mình nghĩ là đi hết, tại vì hồi nhỏ thì cũng chưa bao giờ bước ra khỏi cái đất Cồn Dầu, chỉ là đi học qua bên phố, đi học về chiều về nhà thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được đi xa như thế này và cũng chưa bao giờ có một cái ý định là mình trở thành người tị nạn.
Khi từ Việt Nam mà trốn sang Lào rồi sang Thái Lan đó, thì trong thời gian ở Thái Lan 2 năm mấy đó, em có cái nỗi sợ nó có là một cái ám ảnh đối với em thường xuyên không?
Dạ có, khi mà ngày đầu bước chân qua Lào đó, luôn mình lúc nào mình cũng sợ hoảng cái nỗi mà cái lúc mà mình bị đánh hay là bị công an nó bếu áo lên là ghi nó trong đầu mình đó. Có lúc ngủ mà tự nhiên mình cứ nghe cái bên tai mình nó tiếng súng nổ, cái tiếng đánh, tiếng rá của trẻ con, của những người lớn là rất là hoảng sợ. Và ở Lào được một ngày thì bắt đầu sang Thái thì cuộc sống nó rất là khó khăn, mà nhờ sự giúp đỡ, chúng con được giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cái nhà thờ gần đó là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, và chúng con đã bắt đầu từng bước đi đến cái việc mà tị nạn.
Yeah. Như vậy thì khi lên máy bay và khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles này thì hiện tại bây giờ em còn cái nỗi sợ nào nữa không?
Đối với con giờ này thì hạnh phúc nó quá to lớn, không thể diễn tả được, mà con chỉ lo một con lo cho những anh em còn lại đang ở, những cô chú đang ở Bangkok, có một số gia đình mới qua là chưa được tị nạn, và cái cuộc sống của họ lúc nào cũng là sự lo lắng và sự hoảng sợ. Và con cũng lo cho cái tương lai của con, không biết sau này con sống thế nào và nó có dễ dàng như trước đây mình đã từng trải qua hay không, hay là mình phải bắt đầu lại một cái điều gì đó mới lạ mà chưa bao giờ mình từng biết.
Em có một cái suy nghĩ những ngày tới của em nó sẽ là cái gì và em sẽ muốn làm cái gì không?
Dạ, trước hết là ước mơ của em là muốn được đi học, muốn được tiếp tục cái việc học, nhưng mà trái lại thì cái tiếng Anh của mình nó lại không tốt, thì nó sẽ không có hiệu quả khi mà mình đến trường. Thì năm đầu thì chắc em sẽ làm việc gì đó để kiếm cái tiền mình chi phí cho việc học. Và sau đó thì muốn làm một việc thật có ý nghĩa để giúp đồng bào mình đang còn tị nạn tại Bangkok cũng như là đồng bào Việt Nam tị nạn.
Cô Nguyễn Thị Như Huỳnh cũng cho biết thêm về tình hình của người dân Cồn Dầu hiện đang còn kẹt tại Thái Lan.
Dạ, tình hình hiện giờ là tất cả mọi người là nói chung là mỗi ngày là đi qua là một sự lo lắng, tại vì lo cái việc an nguy có được hay không, lo ngày mai mình sống như thế nào, mình ăn uống như thế nào, và cái cuộc sống có rất là nhiều nguy hiểm rình rập. Thì mỗi người thì chúng tôi ở chung với nhau, thì khi mà nỗi sợ nó được ùa tới thì cùng chia sẻ với nhau để mà sống qua những cái ngày đó. Và rất là cảm ơn rất tất cả mọi người, con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên là tiến sĩ Nghi Đình Thắng và hội cứu người của chú đã đồng hành cùng chúng con từng miếng ăn đến giấc ngủ, và đặc biệt là cái việc mà can thiệp về mặt pháp lý đã cho chúng con có được ngày hôm nay được tự do và được hạnh phúc. Và sau đó con xin cảm ơn một người nữa, là một người mẹ đã cùng làm việc với chú Thắng nhưng mà chúng con không thể nhắc tên được, là người này đã chật vật cùng chúng con trong cuộc sống khi mà những ngày đầu bước chân sang Thái. Và con cũng xin cảm ơn cha Hùng, cha Cường, cha Tâm và một số các linh mục khác đã giúp chúng con cùng thầy Thích Hiền Viện nữa, là các ngài đó là rất là luôn an ủi chúng con và lo cho chúng con cuộc sống, sợ chúng con buồn rồi sợ chúng con bị đau bị ốm. Con xin cảm ơn các đồng bào hải ngoại đã đấu tranh cùng chúng con, đấu tranh cho chính quê hương mình. Và xin cảm ơn các giới truyền thông đã chính là tiếng nói lớn góp phần thúc đẩy và đấu tranh cùng đoàn Cồn Dầu. Và một lần nữa là con xin cảm ơn đến, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, các vị dân biểu Mỹ và cũng như là đất nước Mỹ đã chấp nhận con đến đây là tìm được tự do. Và nói với con là tất cả mọi người là một sự khắc sâu trong trái tim con.
Sau khi dừng chân tại Los Angeles một đêm, cô Nguyễn Thị Như Huỳnh sẽ tiếp tục lên đường bay sang tiểu bang Tennessee sống cùng với gia đình người dì ruột. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì qua sự vận động của PBSOS, trong số hơn 80 người còn kẹt ở Thái Lan, 54 người đã có quy chế tị nạn, còn hơn 30 người chưa có. Tuy nhiên, trong số này có 5 người bị Cao ủy Liên Hiệp Quốc khước từ quy chế tị nạn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, ông cùng tổ chức PBSOS đang trong tiến trình xem xét để kêu gọi Cao ủy tái cứu xét những trường hợp này. Mục tiêu cuối cùng của PBSOS là giúp tất cả những người này được định cư, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kết luận.